Phần 3. Những nỗi niềm cha mẹ. Câu chuyện suy ngẫm. Câu chuyện của một người mẹ đơn thân. Tôi gặp chị trong hội thảo giúp con nói không với ma túy tại nhà văn hóa phụ nữ cách đây 2 năm. Chị tên là Thu Hường. Quen thân một thời gian khá lâu, tôi mới biết được chị là một người mẹ đơn thân và con gái chị đã 16 tuổi. Chị kể, ngày trước, nhà cha mẹ cũng khá giả. Chị cũng có chút nhan sắc và là một cô giáo cấp 2 có tiếng dạy giỏi. Cha mẹ trông chờ chị đem về giới thiệu một vị hôn phu xứng đáng. Thời gian cứ trôi, cả nhà chỉ thấy chị đi đi về về, lẻ loi chiếc bóng. Không ai ngờ, chị vướng vào một mối tình hết sức vô vọng. Người ấy không yêu chị và cũng đã có gia đình. Trước khi người ấy sang Úc định cư, chị đã chủ động sinh một đứa con. Và đứa bé, kỷ vật của tình yêu, dần dần lớn lên trong bụng cùng niềm vui vô bờ của chị. Vốn rất khắt khe, khỏi phải nói, cha mẹ chị sốc như thế nào khi nghe tin con gái có thai và xin nghỉ dạy. Cả hai ông bà giận chị đến nỗi nhiều năm không nhìn đến chị, mặc chị tự bơi với bao nhiêu khó khăn và tuổi cực. Cũng may, người em gái của chị cũng giúp chị kiếm một căn phòng trọ, sang cho chị một quán cơm bình dân, để mẹ con chị có kế sinh nhai. Khi được hỏi chị có gặp khó khăn gì khi nuôi dạy con không, chị cười vui. Rất may là Thu Giang, con gái chị rất ngoan và rất biết cảm thông với mẹ. Rồi chị say sưa kể về con. Một buổi Thu Giang đi học, một buổi cháu phải ra quán giúp mẹ dọn rửa, bưng bê thức ăn cho khách. Vậy mà suốt 10 năm nay, Giang luôn là học sinh giỏi. Bắt đầu khi cháu vào cấp 3, chị đã dạy cháu cách nấu nướng từng món ăn sao cho ngon, cho khéo. Nếu cháu thích làm nghề buôn bán, chắc cháu sẽ khá hơn chị. Nhưng hiện giờ, cháu đang luyện thi vào trường đại học y, ngành điều dưỡng. Chị tâm sự, cũng đôi lần Thu Giang hỏi cha con đâu, chị bảo, cha con sang nước ngoài sinh sống rồi. Đợi Giang lớn hơn một chút, có những tối chị ôm con, thủ thỉ, kể về cha của nó với những điều rất thật. Cha con là người tốt, nhưng cha đang có một gia đình khác. Ngày nào con lớn, con sẽ gặp cha nếu con muốn. Tình cha con là thiêng liêng. Mẹ không muốn giấu con bất cứ điều gì. Ngay từ nhỏ, chị đã dạy con gái yêu thương và san sẻ, không bằng lời nói mà bằng những hành động giản dị. Xóm trọ của mẹ con chị rất đông dân nhập cư. Nhiều đứa trẻ phải lăn lóc mưu sinh, không được đến trường. Chị gom chúng lại, dạy chúng học vào buổi tối, không lấy đồng tiền công nào. Chẳng những thế, chị còn mua cho những đứa học trò đầu khét nắng của chị đủ thứ sách vở, tập bút bằng những đồng tiền nhọc nhằn chị kiếm được. Lớp học mới đầu chỉ 5-3 em, sau đông lên đến cả chục em. Đứa nào cũng thương cô giáo, cô dạy rất hay mà lại vui. Cô chẳng bao giờ la mắng, chỉ bảo ban thật nhẹ nhàng. Những khi mẹ dạy học, Thu Giang cũng phụ giúp mẹ. Khi thì gọt bút chì, khi thì lấy nước uống cho các em nhỏ. Cũng có lúc đặt nồi khoai, nồi bắp, ủy lạo cho các em vì học khuya, mau đói. Thu Giang chơi thân với bé Thảo My, nhà sát vách phòng trọ của chị. Nhiều lần Thu Giang nhìn thấy cảnh cô Vân, mẹ My rất khổ sở vì người chồng vô tâm và gia trưởng. Những lúc chồng say, mắng chửi, đập phá đồ đạc trong nhà, mẹ My dẫn My chạy sang phòng chị lánh nạn. Thu Giang cứ ôm bạn mà khóc, rồi Thu Giang lấy cơm cho bạn ăn. soạn chỗ cho bạn ngủ. Lớn hơn một chút, Thu Giang biết dành tiền tiết kiệm mua kẹp tóc, bút viết, rổ tay để tặng Thảo Mi. Biết an ủi Mi mỗi khi Mi bị ba nặng lời la mắng. Khi Thu Giang học lớp 8, một tối ôm lưng mẹ, Thu Giang thủ thỉ. Dì Tư nói với con rằng, cha không yêu mẹ và cha không quan tâm tới con sống ra sao, nhưng con không thấy buồn gì cả. Con sống với mẹ thôi là đủ rồi. Phụ mẹ bán quán cơm, Thu Giang thường lấy thêm cơm hay thức ăn cho những người già yếu, những em bé bán vé số. Thậm chí có những ngày mưa bão, họ không bán được vé số. Thu Giang xin mẹ cho họ thiếu tiền cơm. Hôm khác có thì trả. Dường như Giang biết nghĩ đến người khác nhiều hơn là nghĩ về nỗi buồn của bản thân. Cũng chính Thu Giang là cầu nối cho chị về với cha mẹ chị. Khi Giang còn nhỏ xíu, nghe dì Tư nói bà ngoại bệnh, Giang đập heo đất, mua hai trái cam, gửi dì mang cho bà ngoại uống hết bệnh. Bà ngoại thương quá, bảo dì chở Giang về nhà chơi. Về với ông bà, cháu cứ quấn quýt giúp ông bà đủ việc, khiến cho ông bà không cách gì xa Thu Giang được nữa. Những chủ nhật sau, mẹ chị gọi điện bảo chị phải chở con gái về. Chuyện của chị Hường là một trường hợp đặc biệt vì chị là người mẹ đơn thân, nhưng con chị không bị tổn thương về tâm lý, không ngang bướng, hận đời như một số trẻ thiếu tình thương của cha. Không phải bỗng nhiên mà con gái chị biết cảm thông, san sẻ, biết vượt qua sự thiếu thốn. Về tình cảm, chị, một người mẹ, phải là một tấm gương bình dị cho con mình soi vào đó từ những năm tháng ấu thơ. Tình yêu thương tha nhân, lòng trắc ẩn, không chỉ bước ra từ những trang cổ tích chị đọc cho con nghe, mà phải từ những hành động nhỏ của chị trong đời thường. Tôi biết chắc như thế, dù chị chẳng kể nhiều về chính mình. Câu chuyện suy ngẫm chồng chúa vợ tôi và sự nổi loạn. Là một tư vấn viên, buổi tối tôi rất hay ngồi Facebook, lướt và đọc Facebook với tôi cũng như một trang báo. Ngôn ngữ của nó là cảm xúc. Hôm kia, trên tường của đứa học trò cũ tên L, tôi thấy em để một tấm hình đôi bàn tay bị trói, rỉ máu, không một chú thích nào. Những comment cũng không thấy em hồi đáp. L đang học lớp 11, là một cô bé rất lanh lợi và nhạy cảm. Tôi linh cảm có chuyện không hay với em, nên tôi gọi cho em hẹn gặp vào hôm sau. Sau một năm gặp lại, L gầy gò và cao lên, nét mặt buồn rời rời. Em bảo, chuyện dài lắm cô à. Ba em làm tổng giám đốc một công ty lớn, mẹ em làm thư ký tại một văn phòng luật sư. Dĩ nhiên, em sống không thiếu thứ gì. Ăn toàn của ngon, vật lạ, mặc cũng toàn hàng hiệu, xe đời mới, laptop, điện thoại cũng thay đổi liên tục. Nhưng mà em nghĩ giàu có là một thứ mẻ ngoài để khoe khoang với thiên hạ thôi. Ba mẹ em đi dự tiệc tay nắm tay, có đôi, có cặp, cũng là để khoe thôi. Ba em cực kỳ gia trưởng. Ba ra lệnh cho mẹ cứ 5 giờ rưỡi chiều phải có mặt ở nhà và không được ra ngoài buổi tối khi không có ba bên cạnh. Ba thì lại đi suốt, ít khi nào em được gặp. Ba luôn có những chuyến đi công tác vài tuần, một tháng ở nước ngoài. Nhưng về tới nhà là em và em trai em tìm cách lánh mặt ba. Ba bắt lỗi, bắt phải từng ly từng tí một. Mà hễ con cái có lỗi thì ba lôi mẹ em ra chửi mắng đầu tiên. Có bữa ăn, ba chê canh mặn, liền hất cả tô canh xuống đất. Mẹ lui cui đi lau dọn chỗ canh đổ. Tô canh thật to, Em chỉ kịp ăn vài muỗng. Em thấy tiếc mà tức lắm. Ba không ăn thì để mẹ, em và em trai em ăn. Nhiều lần mẹ bị ba mắng nhiếc như thế mà cứ cúi đầu xin lỗi. Ba còn bắt mẹ ăn mặc cho đúng ý ba. Có tặng quà cho ông bà hay cô gì, phải hỏi ý ba. Thăm nom ai cũng phải hỏi ba. Có cả những lần ba không thích cho mẹ về thăm bà ngoại, mẹ cũng không dám đi. Em hỏi mẹ, sao cứ sống khổ sở thế này? Làm gì? Mẹ bảo, sống vậy cho các con có ba thôi. Em thấy giận mẹ vô cùng. Tại sao cứ phải cúi đầu? Tại sao cứ phải len lét sống, len lét thở, len lét nói cười trước một người mà em thấy hầu như xa lạ? Là sao cô? Tôi hỏi em, vì sao em để tấm hình tay bị trói? Em đáp, em bị ba nhốt trong phòng. Tuần trước, em và các bạn đi một nhà hàng ở quận 7. Em bắt gặp ba đi ăn riêng với một cô gái trẻ. Em bước qua bàn chào ba. Về nhà, em mét mẹ. Mẹ khóc nức nở. Bảo biết rồi, nhưng sợ ba bỏ cả gia đình mà đi. Các con không có cha, nên mẹ đành câm nín chịu đựng. Em bảo, mẹ sai rồi, con không cần ba. Khi ba về, em gào toáng lên. Ông là đồ đạo đức giả. Ông quen bắt lỗi người khác, còn ông thì tha hồ bồ bịch. Làm như là ta đây tốt đẹp lắm. Ông chỉ được cái dối trá là giỏi thôi. Thế là ba em nhốt em vào phòng hai hôm nay. Mẹ không dám mở cửa dù có chìa khóa. Tới giờ ăn thì người giúp việc cho em ăn rồi đi ra. Em muốn chết cô ạ. Chưa nghĩ ra cách nào. Để gặp cô, em phải năn nỉ mẹ. Và mẹ chỉ cho em đi trong vòng 3 giờ thôi, rồi trở lại vào chốn biệt giam. Em bị giam tới khi biết xin lỗi ba. Ba em ra lệnh như thế, nhưng em không đời nào xin lỗi cả. Cách đây khoảng 1 năm, cũng trên trang Facebook cá nhân, một học trò của tôi tên Tờ, đang là học sinh lớp 11, chụp hình một chai rượu đổ tung tóe ra một trang sách. Xa xa hậu cảnh là một ngọn roi vung lên từ tay một người đàn ông không rõ mặt. Tôi nhắn tin hỏi em, chuyện gì xảy ra với em đó? Và em đã nói với tôi một câu, cô ơi, tha thứ không phải lúc nào cũng dễ. Rồi em kể, em là con một trong một gia đình khá giả. Ba mẹ em chuyên làm nghề buôn bán hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu. Thế nhưng, Tờ mâu thuẫn với ba trầm trọng, bắt nguồn từ sự nhu nhược của mẹ. Mỗi khi ba đánh bài bạc, mẹ phải đưa tiền. Ba thua thì lại đập phá đồ trong nhà, chửi vợ, chửi con, và uống rượu suốt 2-3 ngày mà mẹ không dám ho he. Có những khi ba theo đám bạn rong chơi từ Nam chí Bắc. Một mình mẹ cán đáng công việc trong nhà cũng như trong công ty. Không chỉ bạo hành tinh thần, ba còn bạo hành thể xác. Khi say rượu, ba cũng đánh mẹ dù mẹ chẳng có lỗi gì. Cuộc sống gia đình cứ ngột ngạt như vậy. Dần dần Tờ chống lại ba. Khi ba sai bảo, Tờ không làm. Ba lên tiếng dạy dỗ, Tờ vào phòng riêng đóng cửa và bật nhạc với dàn loa công suất lớn. Ba đánh Tờ, Tờ cào xước chiếc xe Harley yêu quý của ba để trả thù. Thậm chí, mới gần đây, Tờ bắt đầu uống rượu trước mặt ba và la hét để ba phát điên lên. Tờ nói với tôi, em thấy căm giận ba mình và không sao tha thứ cho ba được. Em căm giận cả mẹ, chính mẹ nhu nhược nên cuộc sống của em mới thành địa ngục như vậy. Hiện giờ, em cảm thấy bế tắc và lúc nào cũng có sẵn âm mưu, chọc cho cha mình nổi điên, nổi dại mới hài lòng và sung sướng. Nghĩ lại, không biết em có bệnh thần kinh gì không, nên em mới nói chuyện với cô đây. Trong xã hội Việt Nam trước đây, những gia đình có tình trạng chồng chúa, vợ tôi không phải quá hiếm. Những đứa con trong những gia đình như vậy trở nên mềm yếu, thiếu tự tin, dễ trầm cảm. Họ sợ hôn nhân, và nếu kết hôn, họ lại khiếp nhược đối với chồng hoặc gia trưởng đối với vợ. Một cách vô thức, họ lặp lại cuộc sống của cha mẹ mình lẩn quẩn trong bi kịch cũ. Nhưng thời nay, trong một gia đình có lối sống chồng chúa vợ tôi như thế, con cái không ngoan ngoãn chấp nhận hiện thực, không trở nên khiếp nhược mà luôn tìm cách chống lại cha mình, luôn giữ một tâm trạng muốn bùng nổ, một tư thế bất tuân thủ và sẵn sàng đập phá mọi rào cản, mọi luật lệ. Khả năng các em tự tử hay bỏ nhà đi bụi là rất lớn. Đôi khi trước những trường hợp đó, tôi cảm thấy mình bất lực. Tôi thường tự hỏi, lối ra nào cho giáo dục trong gia đình Việt Nam khi tư tưởng chồng chúa vợ tôi vẫn còn đó, vẫn còn nằm ngay trong giới được xem là trí thức. Câu chuyện suy ngẫm. Câu chuyện về những hạt cát. Tôi chỉ là một người thứ ba trong câu chuyện của cha con họ. Nhưng câu chuyện của hai người chứa đựng một nỗi buồn mênh mang của hai phận người tưởng như tìm thấy rồi lại lạc mất nhau. Tôi có người em trai út nhỏ hơn tôi đúng một con giáp, tên Nguyên. Một thằng em lanh lợi, hoạt bát, chân chạy chân đi. Vì linh lợi như vậy, nên tất cả trẻ hàng xóm, dù nhỏ hay lớn hơn nó, đều là bạn chơi bi chơi ken của nó cả. Trong đám bạn của em trai mình, tôi mến một cô bé con tên Sa Huỳnh. Đứa bé mà ngay từ nhỏ đã thể hiện một tư chất đặc biệt, một cuộc sống nội tâm phong phú. Sa Huỳnh là đứa con gái duy nhất của cô Ngọc Lan. Tôi biết cô Ngọc Lan vì nhà cô ở ngay đầu xóm. Cô bán bánh khoai mì, bán bánh canh ngon nức nở. Hơn nữa, chuyện cô sinh bé Sa Huỳnh cũng từng là một đề tài đàm tiếu của mấy người đàn bà trong xóm trong thời gian dài. Ngày còn con gái, cô Lan đẹp lắm. Nét đẹp của người Khmer Lai Việt, hiền dịu, nhu mì, thánh thiện. Biết bao nhiêu chàng trai đã trồng cây si trước nhà cô. Trong đó có người anh họ tài hoa của tôi, tên Tờ, nhà ở xóm Hàng Me. Bao nhiêu người mang sính lễ tới hỏi cưới cô đều từ chối. Không phải vì cô kiêu kỳ, mà vì nhà cô nghèo quá. Mẹ mất sớm, cha suốt ngày say xỉn. Một mình cô bán bánh khoai mì, bán bánh canh, nuôi ba đứa em trai đi học. Cô sợ cô lấy chồng là em cô sẽ thất học, sẽ phải lăn lóc kiếm sống, sẽ phải đói khổ. Năm tháng vùng vụt trôi qua, các em trai cô đã lớn, đã thành đạt và lần lượt lập gia đình ở thành phố. Ngoảnh lại, cô đã là gái lỡ thì. Các cây si ngày xưa không chờ nổi, đi lấy vợ từ lúc nào. Cha cô đã mất vì bệnh xơ gan, một mình cô quạnh hiu trong căn nhà thờ họ. Vậy rồi, cô quyết định có con, đó là Sa Huỳnh. Cha Sa Huỳnh là ai thì không ai đoán ra. Sa Huỳnh giống mẹ, mắt to và hàng mi cong vút, da trắng, mặt trái xoan, rất xinh đẹp. Cuộc sống xóm nhỏ tẻ nhạt, người ta ác một cách không cố ý. Sa Huỳnh cứ bước ra đường là bị bọn trẻ con, nghe người lớn suối bẫy, chạy theo đọc một bài về, đầu thì trọc, nhà không nóc, rồi chúng ném cát vào người con bé. Con bé chạy về nhà, khóc với mẹ. Nhà mình có nóc hẳn hôi, vậy mà nó nói nhà mình không nóc. Mẹ Sa Huỳnh ôm con vào lòng, cố nuốt nước mắt mà nói, thôi, con cứ ở nhà chơi với mẹ. Người mẹ khốn khổ chơi với con dâm hôn, lại thấy con ngông ngóng ra đường, nơi có tiếng trẻ hàng xóm reo hò. Mẹ Sa Huỳnh đành sang nhà tôi, và nói với em trai tôi, Cô biết con không có trêu chọc Sao Hình lần nào. Con rất ngoan. Con giúp cô một việc nghe. Việc nhỏ thôi. Con chia kẹo cho các bạn và rủ các bạn tới nhà cô chơi. Vườn cô rộng lắm, mát nữa. Nguyên bảo, con làm được mà. Nhưng cô nhốt mấy con gà Tây cô nuôi lại nghe cô. Con không thích tụi gà này chút nào. Cả hai cô cháu cùng cười. Vậy là chiều chiều, bọn trẻ cùng em tôi sang vườn cô Lan chơi, hái ổi, hái mận, vớt bèo, chơi nhà chòi. Trẻ con mau quên, chúng chẳng trêu chọc Sa Huỳnh nữa, và Sa Huỳnh hồn nhiên nhập bọn với đám trẻ trong xóm. Mẹ Sa Huỳnh luôn dạy con biết quan tâm và chia sẻ với bạn bè. Có củ khoai hay miếng bánh, Sa Huỳnh đều dành phần cho các bạn của mình. Nó biết lắng nghe, biết an ủi khi bạn bè gặp chuyện không vui. Nó là một con bé tinh tế và mạnh mẽ ngay từ nhỏ. Dạy con yêu thương và tôn trọng đã là cách mà mẹ Sa Huỳnh làm đầy cuộc sống hiếu cha nhiều trong trên của con mình. Một bài toán tỷ lệ thuận, cứ cho đi bao nhiêu yêu thương thì sẽ vơi bớt bấy nhiêu tuổi buồn. Ngày Chủ nhật, Sa Huỳnh vẫn thường cùng mẹ đi thăm một người dì họ xa bị mù và sống cô độc ở xóm chùa Lưỡng Xuyên. Hai mẹ con mang cho bà chuối, gạo, trứng rồi giúp bà giặt giũ, dọn dẹp. Hôm nào mẹ Huỳnh bị bệnh thì Huỳnh lại rủ em trai tôi đi. Con bé cũng loanh quanh quét cho bà dì cái sân, nhổ tóc ngứa cho bà. Nguyên hỏi, ủa, bà dì ấy, bà con sao với Huỳnh vậy? Con bé nói nhẹ tên. Cả mẹ mình cũng không còn nhớ nữa. Hình như bà con từ đời cố lận đó. Nhưng Nguyên thấy bà dì tội nghiệp chưa chứ? Chồng con chết hết trong chiến tranh rồi. Mẹ kể vậy đó. Ra Huỳnh đi học, lý lịch con bé mang về cho mẹ. Phần tên tuổi nghề nghiệp của cha, mẹ nó ghi vỏn vẹn hai chữ, vô danh. Con bé thắc mắc, tên cha gì có hai chữ? Người mẹ ôm con vào lòng. Cha chưa biết sự ra đời của con, vì mẹ muốn con trọn vẹn là của riêng mẹ. Đừng giận cha con nghe. Khi nào con lớn, con sẽ gặp cha nếu con muốn. Mấy hôm sau, Huỳnh rủ rỉ tâm sự với Nguyên rằng, mình không phải không có cha, mà là chưa có cha. Cha ở một nơi nào đó. Chừng nào mình lớn, mình sẽ đến trước mặt cha mà nói, con đây nè, cha có nhận ra con không? Cha sẽ nhận ra mình ngay, mình tin mà. Ngày ấy hẳn là hạnh phúc lắm. Giờ thì mình phải cất chuyện này vào hộp bí mật thôi. Nguyên không có điều gì phải giữ bí mật lâu như mình đâu. Và Sa Huỳnh vẫn sống hồn nhiên. Với niềm tin mạnh mẽ đó, một niềm tin mang chất a quy ngọt ngào và trong sáng đến đáng yêu. Tốt nghiệp lớp 12, cả em trai tôi và Sa Huỳnh đều lên Sài Gòn học nghề. Em tôi học nghề điện tại trường Cao đẳng Công nghiệp 4. Còn Sa Huỳnh học Cao đẳng Thời trang. Sa Huỳnh ở nhà người cậu Úc. Một chiều, Sa Huỳnh đến tìm em trai tôi với vẻ buồn bã. Nguyên à, cha mình và mình ở cùng thành phố đó. Bất ngờ không? Chủ nhật rồi, cậu Úc của mình chở mình đi ngang qua nhà của người mà cậu nói là cha mình. Nhà cha mình nhỏ thôi, nhưng có vườn cây rất đẹp. Người mà cậu nói là cha mình thì đang làm vườn cùng một đứa gái cỡ tuổi mình. Nhìn gia đình đầm ấm của họ, mình thấy câu chuyện về chiếc hộp bí mật ngày xưa sao mà đơn giản quá. Mình chỉ đi ngang ngôi nhà của mình mà không thể bước vào, không thể nói với cha rằng cha có nhận ra con không, bởi vì mình chợt hiểu người cha ấy chưa cần mình đâu. Nguyên hiểu không? Có lẽ khi nào cha mình già yếu và cô đơn, suốt ngày ngồi bên điện thoại thì mình sẽ đến. Nói đến đó, mắt Sa Huỳnh nhìn xa xăm và ngấn đầy nước mắt. Rồi Sa Huỳnh đi định cư ở nước ngoài cùng với mẹ theo sự bảo lãnh từ người cậu thứ tư. Em trai tôi đã rất buồn vì sự ra đi này của người bạn thời thơ ấu. Câu chuyện về chiếc hộp thơ ngây ngày nào, em tôi đã quên đi. Không ngờ Ngày từ biệt, Ra Huỳnh tặng em tôi một chiếc hộp cẩn ốc rất đẹp. Em tôi mở hộp ra, bên trong có một trang giấy mỏng ghi một dòng chữ nghiêng nghiêng dễ thương: trong thế giới mênh mông này, mỗi chúng ta chỉ là một hạt cát, nhưng chúng ta không tan biến đi như một hạt cát vô nghĩa. Chúng ta sẽ cố gắng sống như một hạt cát phù sa, để gắn kết, để vun đắp, để in dấu trong tim ai đó. Rồi một dòng chữ khác vội vã và run rẩy: sinh ra trên đời, ai cũng tìm cho mình một hướng đi, một sứ mệnh nào đó. Mẹ đã sinh ra Sa Huỳnh, Sa Huỳnh cũng muốn mình là một hạt cát. Nguyên ơi, cuộc đời dâu bể, tôi cũng rời quê nhà và lên Sài Gòn lập nghiệp. Sau bao năm, bất ngờ, tôi gặp lại Tờ, người anh họ tài hoa của tôi trong lần họp mặt dòng họ. Không ngờ, anh cùng sống một thành phố với tôi. Nhà anh chỉ cách nhà tôi 4-5 cây số. Ngày đó, anh chỉ xem tôi là một bé con, và anh em cũng không gần gũi. Giờ đây, tôi đã là người trưởng thành, nên giữa tôi và Tờ bắt đầu một tình bạn khá kỳ lạ. Với Tờ, những người cầm bút như tôi được anh trân quý một cách đặc biệt. Và anh cũng cho rằng những người cầm bút hẳn có con mắt thứ ba, nhìn thấu cuộc đời, nên có những chuyện riêng tư, anh hay gọi điện cho tôi xin một lời khuyên, hoặc đơn giản chỉ để tâm sự, giải bày. Gia đình Tờ rất hạnh phúc. Vợ Tờ là người phụ nữ suốt đời thầm lặng hy sinh cho chồng con. Chị khá ít nói nhưng rất sâu sắc. Thần tượng chồng mình, chưa bao giờ chị nghĩ rằng Tờ lại có một con riêng. Trong một lần về thăm quê nhà, còn một giờ nữa phải ra sân bay về lại Mỹ, Ra Huỳnh bảo taxi chở đến nhà ba mình, và cô bé đứng ngoài hàng rào nhìn vào, nhìn mãi, như cố thu giữ hình ảnh cha vào tận đáy tâm hồn. Lúc đó, anh Tờ đang đóng một cái bàn trong sân. Bất chợt, anh ngẩng lên và nhìn thấy Sa Huỳnh. Người anh đông cứng lại, máu dồn hết về tim, chết lặng. Và cứ thế, anh trân trối nhìn con gái lên taxi đi mất. Vài phút sau tỉnh hồn, anh lấy xe rượt theo, nhưng Sa Huỳnh đã biến mất. Biến mất như một ảo ảnh giữa dòng đời tấp nập người qua. Một đêm khuya mưa lâm thâm, tôi đã đi ngủ. Bất chợt nghe tiếng gọi cửa. Tôi ra mở với tâm trạng bực bội. Là anh Tờ. Anh đứng ở cửa, phong thái đĩnh đạc ngày thường đâu mất. Giờ chỉ còn một người đàn ông, đầu tóc rã rượi, quần áo nhàu nát và đẫm nước. Anh đang say, không chút khách khí. Anh ngồi vật xuống ghế, ôm lấy mặt bằng đôi tay run rẩy. Qua những câu rời rạc, anh kể cho tôi nghe mối tình sâu kín giữa anh và mẹ Sa Huỳnh. Kể về giây phút ngắn ngủi anh gặp con mình, và anh khóc nức nở. Chỉ trong một giây thôi, chỉ trong một cái nhìn, anh nhận ra đứa con gái ấy chính là con mình, em ạ. Rồi anh đau đớn hỏi tôi, làm sao anh gặp lại con? Làm sao anh nhận lại con? Làm sao anh bù đắp được cho nó đây? Một câu hỏi tưởng bình thường mà sao chứa đầy dông bão. Sự dằn vặt, sự hối lỗi, sự yêu thương, sự lo âu trong Tờ thật dữ dội, làm tôi chỉ biết ngồi lặng ngắt. Điện thoại của anh reo, anh bấm tắt, nhưng tôi giật lấy và gọi lại. Là vợ anh gọi. Chị cho biết chồng say, chị nhốt trong nhà, sợ anh ra ngoài gây tai nạn. Chìa khóa xe chị cũng giữ. Không ngờ anh đã lừa lúc chị trong bếp, đã trèo cửa sổ đi mất. Xe vẫn còn ở nhà. Anh ấy đi taxi, chị yên tâm nhé, đang ở nhà em. Tôi trấn an chị. Ấm trà nóng nguội dần, cả tôi và anh không ai đụng đến. Chuông đồng hồ điểm 2 tiếng bình bông buồn tẻ. Tôi không nói gì với anh lúc này được. Câu chuyện của cha con họ làm lòng tôi tràn ngập nỗi buồn. 3 giờ sáng, tôi gọi được một chiếc taxi chở anh về. Tiễn anh, tôi nói mỗi một câu, Ra Huỳnh sẽ trở về thăm anh một ngày nào đó. Vâng, hy vọng có một ngày nào đó trong đời cho cha con họ gặp lại nhau.